Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ trích đọc tham luận của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc tại Đại hội Tổng thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Chúa mỗi phút giây trong đời để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được tin Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Trích phúc âm theo Thánh Luca chương 4 câu 14 đến 22. Được quyền năng Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tâm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Rồi Chúa Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Quý vị và các bạn thân mến, tiếng hôm nay thốt ra từ miệng Chúa Giêsu mang thời gian tính của một hiện tại vĩnh viễn. Vì thế, hôm nay luôn là một hồng ân của Thiên Chúa từ dạo Thiên Thần hiện ra báo tin cho các mục đồng trong đêm Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Đừng sợ, vì ta đem đến cho các ngươi một niềm vui to lớn, tức là niềm vui cho toàn dân, là hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các người, tức là Đức Mêsia đứng được sức dầu. Tại hội đường Nazareth, nơi sinh quán của Chúa Giêsu, Ngài cũng nêu bật ý nghĩa đặc biệt cho từ hôm nay, như được Thánh Luca trình thuật trong bài tin mừng hôm nay. Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh mà tai các người vừa nghe. Cũng như từ dạo Thiên Thần báo tin cho các mục đồng về tin mừng Đấng Cứu Thế đã giáng sinh, để biến mỗi người sau biến cố ấy được lãnh nhận hồng ân cứu rỗi. Lời tuyên bố trên của Chúa Giêsu cũng biến mỗi ngày hoạt động của Ngài thành hôm nay, thành một ngày đời mà lời ngôn sứ Isaiah được ứng nghiệm, để Ngài dấn thân thực thi chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi và sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. chữa lành cho những người nghèo khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho những kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát con người khỏi bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Sau này, cũng theo lời trình thuật của Phúc Âm Thánh Luca, trước khi bước vào nhà ông Gia-kêu, Chúa Giê-xu đã tuyên bố: "Hôm nay ơn cứu rỗi đã đến với nhà này." Ơn cứu rỗi đã đến với nhà ông Gia-kêu, vì trước đó ý định của Chúa Giê-xu đến trọ tại nhà ông trong lúc ông hoán cải và đền bù những bất công qua lời ông hứa với Chúa Giê-xu: "Nửa phần của cải của tôi xin bố thí cho kẻ khó. Nếu tôi đã gian lận gì của ai, tôi xin đền bù lại gấp bốn." Những lời thiên thần báo tin và những lời tuyên bố của Chúa Giê-xu giúp chúng ta nhớ lại hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, cả ngày hôm nay, Thiên Chúa cống hiến cho mỗi ngày sống của chúng ta sự tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi, sự toàn thắng của sự sống trên sự chết. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thiện chí và nghị lực để giúp chúng con đáp lại tiếng gọi và hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng con mỗi ngày, để một ngày sống mới thực sự trở thành ngày hôm nay của nguồn hồng ân cứu rỗi, và một ngày hôm nay của các công việc chúng con cộng tác với Chúa, đẩy mạnh công tác thực thi chương trình cứu rỗi của Chúa, hầu thiết lập nước của Thiên Chúa giữa lòng xã hội. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin giáo phận Bùi Chu, Việt Nam. Thông tin về lễ nhậm chức giám mục phó giáo phận Bùi Chu. Như tin đã loan, ngày 24 tháng 12 năm 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu. Theo tin từ Tòa Giám mục Bùi Chu, lễ nhậm chức của Đức Cha Thomas sẽ diễn ra tại nhà thờ chính Tòa Bùi Chu vào lúc 9 giờ 30 phút ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 2 năm 2013. Tin giáo hội tại Campuchia. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi giáo hội tại Campuchia. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi sứ điệp video chào thăm và khích lệ mọi thành phần dân Chúa tại Campuchia nhân dịp hội nghị kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Trong sứ điệp công bố sáng hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua tại thủ đô Phnom Penh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến ở Campuchia, thật là một niềm vui lớn cho tôi được đến với anh chị em qua kinh nguyện và qua tâm hồn, và có thể gửi đến anh chị em lời chào thăm nồng nhiệt của tôi giữa lúc anh chị em tụ họp nhau quanh các mục tử của mình đi cử hành 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và kỷ niệm 20 năm sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Tôi cầu mong rằng bản dịch các văn kiện công đồng và sách giáo lý ra tiếng Campuchia mà anh chị em nhận được trong dịp này giúp anh chị em hiểu rõ hơn giáo huấn của giáo hội và tăng trưởng trong đức tin. Trong năm đức tin này, tôi mời gọi anh chị em luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc và đích điểm đức tin của chúng ta, và tái khẳng định rằng Ngài là tin mừng cho thế giới ngày nay. Chính nơi Ngài mà các mẫu gương đức tin đã đánh dấu lịch sử chúng ta, tìm được ánh sáng trọn vẹn, cũng vậy, khi nhớ đến thời kỳ xáo trộn xô đẩy đất nước anh chị em vào bóng tối, tôi muốn nhấn mạnh rằng đức tin, lòng can đảm và kiên trì của các vị mục tử cũng như bao nhiêu anh chị em Kitô của anh chị em, trong đó có nhiều người đã chết, là một chứng tá cao cả dành cho chân lý tin mừng. Và chúng ta ấy đã trở thành một sức mạnh tinh thần khôn lường để tái thiết cộng đồng giáo hội tại đất nước anh chị em. Ngày nay đông đảo các dự tòng và những cuộc rửa tội cho người lớn chứng tỏ sức sinh động của anh chị em và là một dấu hiệu tốt đẹp về sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa nơi anh chị em. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, anh chị em thân mến, theo bước Thánh Phaolô Tông Đồ, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy duy trì tình đoàn kết trong Thánh Linh nhờ mỗi giây an bình. Hãy chắc chắn về lời cầu nguyện của những người anh chị em đã đổ máu đào trong đồng ruộng. Hãy trở thành men trong bột xã hội của anh chị em, làm chứng về tình bác ái của Chúa Kitô đối với tất cả mọi người bằng cách kiến tạo những quan hệ huynh đệ với mọi thành phần của các truyền thống tôn giáo khác và tiến bước trên con đường công lý và từ bi. Các bạn trẻ thân mến, là những người đã được rửa tội trong những năm gần đây, các bạn đừng quên rằng giáo hội là gia đình của các bạn. Giáo hội hy vọng nơi các bạn đi làm chứng về sự sống và tình thương mà các bạn đã khám phá trong Chúa Giêsu. Tôi cầu nguyện cho các bạn và mời gọi các bạn hãy trở thành những môn đệ quảng đại của Chúa Kitô. Và hỡi các linh mục và chúng sinh Campuchia, anh em là dấu chỉ hạt giống của giáo hội đang được kiến thiết. Cuộc sống dâng hiến và kinh nguyện của anh em là nguồn mạch hy vọng và cũng là một lời mời gọi cho những người trẻ khác hãy dâng hiến cuộc sống như những linh mục theo con tim của Thiên Chúa. Hỡi các thừa sai, tu sĩ nam nữ, giáo dân thánh hiến đến từ năm châu, anh chị em là dấu chỉ tươi đẹp về tình hiệp thông giáo hội quanh các vị mục tử của anh chị em, để tình huynh đệ của anh chị em trong những đoàn sủng khác nhau dẫn đưa nhiều người mà anh chị em phục vụ và nồng nhiệt yêu mến đến gặp Chúa Giêsu Kitô. Và hỡi tất cả anh chị em đang tìm kiếm Thiên Chúa, xin anh chị em hãy kiên trì và tin chắc rằng Chúa Kitô yêu thương và trao tặng an bình của Ngài cho anh chị em. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em rất thân mến, là những mục tử và tín hữu ở Campuchia, xin Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ Mekong, trong sự khiêm tốn và trung thành của mẹ đối với Thánh Ý Chúa, soi sáng cho anh chị em suốt trong năm đức tin này. Hãy chắc chắn rằng tôi mang anh chị em trong kinh nguyện, và tôi rất vui lòng gửi đến tất cả anh chị em phép lành tòa thánh quý mến của tôi. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, một hội nghị về công đồng chung Vatican II và giáo hội đã diễn ra tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng Giêng vừa qua, với sự tham dự của hơn 400 người. Hội nghị được tổ chức nhân dịp năm đức tin. Đức cha Olivier Schmidt-Hausler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện Tông Tòa Giáo phận Phnom Penh, cho biết mục đích hội nghị này là để cử hành và suy tư về các văn kiện công đồng chung Vatican II, kiếm rút từ đó sức mạnh và đào sâu sự mới mẻ để tiếp tục xây dựng giáo hội tại Campuchia. Trong dịp này, các bản dịch văn kiện công đồng và sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo bằng tiếng Khmer cũng được giới thiệu cho công chúng. Hội nghị được khai mạc với cuộc triển lãm về công đồng, một buổi cầu nguyện. Tiếp theo đó là bài thuyết trình của Đức cha Schmidt-Hausler về đề tài giáo hội. Chủ nhật 6 tháng Giêng vừa qua, có các cuộc hội luận nhóm về 8 lĩnh vực khác nhau như cầu nguyện, loan báo tin mừng, đối thoại liên tôn, ơn gọi, các phương tiện truyền thông xã hội, phục vụ người nghèo, giáo dục nói chung và giáo dục về đức tin, sự dấn thân của giáo hội trong xã hội. Ngày hội nghị kết thúc với một buổi hòa nhạc do các cộng đoàn trong giáo phận trình bày. Thứ hai, mùng 7 tháng Giêng có phần tường trình kết quả các cuộc hội luận và trình chiếu sứ điệp video của Đức Thánh Cha. Và lúc 10 giờ rưỡi có thánh lễ kết thúc hội nghị với phần phân phát các bản dịch tài liệu công đồng và sách giáo lý công giáo. Tin giáo phận Huế Việt Nam. Lớp thần học giáo dân giáo phận Huế tổng kết môn giáo huấn xã hội công giáo. Nắm vững các nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội công giáo để tự tin dấn thân vào các lĩnh vực hoạt động của giáo hội và xã hội là thành công của việc tổ chức học tập bộ môn này. Linh mục Doan Nguyễn Đức Tuân, Phó ban Công lý và Hòa bình giáo phận Huế đã phát biểu trong buổi tổng kết môn giáo huấn xã hội công giáo tại lớp thần học giáo dân vào sáng ngày 29 tháng 12 năm vừa qua tại trung tâm Mục vụ Huế. Được biết, từ năm học 2011 đến 2012, Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể đã chấp thuận đề nghị của các linh mục Huế mở lớp thần học giáo dân nhằm đào tạo những giáo dân có trình độ cao về thần học, kinh thánh, giáo hội học, để cùng trách nhiệm với các linh mục tu sĩ trong các hoạt động ở cấp giáo xứ hoặc giáo phận. Khóa đầu tiên gồm 40 học viên đến từ các giáo xứ thuộc giáo phận Huế. Theo chương trình giảng dạy và học tập, môn giáo huấn xã hội công giáo được đưa vào giảng dạy trong học kỳ 1 của năm học 2012 đến 2013 và do linh mục Joachim Lê Thanh Hoàng, trưởng ban công lý và hòa bình giáo phận Huế, làm chủ nhiệm bộ môn. Linh mục Joachim Lê Thanh Hoàng cho biết, ban công lý và hòa bình giáo phận Huế đã chuẩn bị cho công việc này từ đầu năm 2012. Cụ thể là tổ chức tái tập giáo huấn xã hội công giáo cho các tình nguyện viên công lý và hòa bình Huế để họ trở thành những hướng dẫn viên trong khóa học, tổ chức biên soạn tài liệu học tập cùng nhau thảo luận để lựa chọn phương pháp. Từ đầu tháng 10 năm 2012, mọi việc chúng tôi đã hoàn thành, sẵn sàng để thực hiện. Tạ ơn Chúa, hôm nay chúng tôi đã hoàn thành công việc cách tốt đẹp. Buổi tổng kết do linh mục chủ nhiệm bộ môn chủ trì. Các học viên được mời gọi phát biểu nhận xét của mình về giáo huấn xã hội công giáo, nói lên cảm tưởng của mình sau khi học bộ môn này. Nhiều học viên nói rằng, mặc dù thời lượng dành cho môn học quá ít, nhưng nhờ nghiên cứu tài liệu mà nắm vững được các nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội công giáo. Từ đó, họ có được những chỉ dẫn đúng theo huấn quyền khi thực hiện các phận việc trong giáo xứ hoặc trong xã hội. Nhiều học viên chân thành nói rằng, nhờ những hiểu biết về giáo huấn xã hội công giáo, họ tự tin hơn khi dấn thân phục vụ giáo hội và xã hội. Phát biểu cuối buổi tổng kết, linh mục chủ nhiệm bộ môn nhấn mạnh rằng, giáo huấn xã hội công giáo trình bày chính xác những thành quả suy tư của giáo hội cách nghiêm túc về các thực tế phức tạp của đời sống con người trong xã hội và trong trật tự quốc tế. Nơi giáo huấn này, mỗi thành phần dân Chúa khi đối diện với những thực tế ấy sẽ tìm được những nguyên tắc để suy tư, các tiêu chuẩn để phán đoán, các chỉ dẫn để thực hành. Do đó giáo huấn xã hội công giáo là rất cần thiết cho đời sống của Kitô hữu giáo dân, là kim chỉ nam cho người tín hữu giáo dân khi theo gương Chúa Giêsu dấn thân phục vụ. Cuối cùng, Ngài khẳng định, bởi vì làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô ngang qua các công trình phục vụ công lý, hòa bình và phát triển là thành phần của loan báo tin mừng, nên như Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp Centesimus Annus Bacchanum ban hành năm 1991 nơi số 5 đã viết: giáo huấn xã hội công giáo là công cụ của loan báo tin mừng. Đến dự buổi tổng kết còn có linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh, hạt trưởng hạt thành phố Huế, hiệu trưởng Học viện Kinh Thánh Huế. Trong dịp này, linh mục hiệu trưởng nói với các học viên rằng giáo huấn xã hội công giáo giúp chúng ta nhìn toàn bộ các mặt của xã hội dưới ánh sáng tin mừng. Nhờ sức mạnh của tin mừng, chúng ta tin chắc rằng xã hội loài người sẽ được biến đổi như lòng Chúa mong muốn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Linh sẽ trích đọc tham luận của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Lộc tại Đại hội Toàn thể Liên hội Đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khóa họp toàn thể vừa qua của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tại Xuân Lộc và Sài Gòn, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 12 vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, một trong hai đại diện chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã đọc bài tham luận thật ý nghĩa. Nội dung được chia làm 3 phần rõ ràng. Phần thứ nhất, Đức cha đề nghị 4 hướng đối thoại thay cho 3 hướng đối thoại được nhắc đến nhiều lần trong các văn kiện của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Nơi phần thứ hai của bài tham luận, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc nhắc đến hai hình thức nổi bật của Giáo hội Công giáo tại Á Châu, đó là thách thức thế tục hóa và hậu thế tục hóa. Trong phần thứ ba của bài tham luận, Đức cha Phaolô chia sẻ những suy nghĩ và cầu nguyện của ngài. Trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã cùng nhau theo dõi hai phần, đó là phần 1 và phần 2 của bài tham luận này. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần cuối cùng, tức là phần thứ 3 của bài tham luận của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc trong phiên họp toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, viết tắt là FABC, những suy nghĩ và cầu nguyện. Đức cha đã giải thích như sau. Đại hội FABC diễn ra trong năm Đức tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican đệ nhị, 20 năm xuất bản sách giáo lý Công giáo, và liền sau khóa họp Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Tân Phúc âm hóa. Đây là cơ hội thúc đẩy chúng tôi tái khám phá ý nghĩa của đức tin. Tin không chỉ là chấp nhận đạo lý, nhưng tin vàng là tín thác vào đấng đã yêu thương chúng ta. Chúng ta cần phải trở về với Chúa Kitô, thay đổi tâm não còn bị vướng mắc bởi những yếu tố trần tục, còn vương vấn một thứ Mêsia trần thế. Chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tìm kiếm sự khôn ngoan của thập giá. Chúng tôi cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng tôi, xác tín rằng tin mừng Chúa Kitô có thể mang lại cho dân Việt Nam nhiều điều mà họ đang khát mong: sự tự do trọn vẹn, hạnh phúc đích thực, sự tôn trọng phẩm giá con người, sự liên đới xã hội. Đạo Chúa Kitô mang lại sự thăng tiến cho con người toàn thể và cho tất cả mọi người. Chúng tôi không bị đè bẹp bởi mặc cảm đạo ngoại lai, bởi vì dân tộc Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón nhận các giá trị của Tây phương: bình đẳng, tự do, huynh đệ. Thực tế, Kitô giáo đã đóng góp rất nhiều cho dân tộc Việt Nam. Người Công giáo là những người đầu tiên đã du nhập mẫu tự Latin để viết ra chữ quốc ngữ như đang được sử dụng trong tiếng Việt ngày nay. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì những chứng tá của các tín hữu trong việc thăng tiến cuộc sống dân nghèo, mở mang dân trí, xây dựng xã hội. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì nhiều tấm gương của các Kitô hữu quan tâm đến những người sống bên lề xã hội, các bệnh nhân phong cùi, SIDA, những thiếu nữ lầm đường, những dân tộc thiểu số. Chúng tôi cố gắng làm chứng tá cho tin mừng của tình thương và công lý. Trong một thế giới dần dần thiên về chủ nghĩa cá nhân, khiến nhiều người dễ bị tuyệt vọng trong cô đơn, thì các cộng đoàn của chúng tôi chứng tỏ cho thấy tình liên đới của gia đình thiêng liêng. Phải nhìn nhận rằng tại Việt Nam, Giáo hội Công giáo có một tổ chức rất quy củ, với sinh hoạt cộng đồng rất cao. Chúng tôi cố gắng xây dựng những cộng đoàn đích thực, những cộng đoàn cơ bản, các hiệp hội đoàn thể, các cộng đoàn giáo xứ, các cộng đoàn tu sĩ, các cộng đoàn giáo sĩ. Tất cả đều được xây dựng trên đức tin vào lời Chúa, được nuôi dưỡng bằng mình máu Thánh Chúa và được linh hoạt nhờ Chúa Thánh Thần. Xã hội cổ truyền được tổ chức theo hàng dọc, ra như chỉ chấp nhận lệnh truyền từ trên xuống. Quan niệm này đã bắt đầu bị lung lay trước những khuôn mẫu văn hóa Tây phương. Đời sống của giáo hội trước đây chịu ảnh hưởng của mô hình kim tự tháp. Nhưng mô hình hiệp thông của giáo hội có khả năng dung hòa giữa yêu sách về quyền bính trong bất cứ cộng đồng xã hội nào, với sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Trong lúc xã hội gặp khủng hoảng về các giá trị đạo đức, Giáo hội Công giáo là trường đào tạo những công dân tốt nhờ chú trọng về đạo đức. Chúng tôi cố gắng vun trồng đời sống tâm linh trong một xã hội mà không ít người đang trên đường tìm kiếm tâm đạo. Làm thế nào để cho thấy rằng con đường bát phúc thật sự mang lại hạnh phúc chân chính thay vì những hạnh phúc hão huyền? Giáo hội cần tỏ cho mọi người thấy rằng Kitô giáo không chỉ là một tổ chức quy củ về giáo dục, văn hóa, phụng tự, nhưng tiên vàng là một cộng đoàn của những người lắng nghe lời Chúa, tìm kiếm Thiên Chúa trong sự thật và thần khí. Theo gương của Chân Phước Gioan 23 khi triệu tập công đồng Vatican đệ nhị, chúng tôi tìm cách loan báo tin mừng bằng ngôn ngữ mà người đương thời hiểu được, đó là ngôn ngữ của tình thương, của sự thật, của cái đẹp, biết nhận ra những dấu chỉ thời đại, kể cả qua những trường hợp xem ra là nghịch cảnh, biết phân biệt những hạt giống chân lý nơi các văn hóa, ý thức hệ, cách riêng, biết nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi hết mọi người, dù là kẻ phủ nhận Thiên Chúa. Chúng tôi cầu xin cho đại hội FABC lần này cũng đạt được ý nguyện như khi Chân Phước Gioan 23 đã phát biểu cách đây 50 năm. Một lễ hiện xuống mới cho các giáo hội tại châu Á. Từ thái độ rụt rè, các môn đệ đã nhận lãnh sức mạnh của Chúa Thánh Thần để mạnh dạn làm chứng cho Đức Kitô phục sinh, chứng tá mang tính cộng đoàn nhờ mối dây hợp nhất trong sự trung thành với lời Chúa, với việc cử hành nghi lễ bẻ bánh và thực thi đức ái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ ba, cũng là phần cuối của bài tham luận của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, trong phiên họp toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một gương sống phi thường là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong những ngày đầu tháng Giêng vừa qua, thông tin về sự ra đi đột ngột của anh Francisco Xavier Nguyễn Công Hùng đã làm nhiều người bất ngờ và tỏ nỗi niềm nuối tiếc. Hầu hết các phương tiện truyền thông lớn nhỏ trên cả nước, từ báo mạng báo giấy, đài truyền hình quốc gia và các địa phương đều đăng tải những thông tin và tỏ lòng thương cảm sâu sắc tới người hiệp sĩ trẻ tài năng và giàu nghị lực này. Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng được biết đến không phải là một con người có tài năng bẩm sinh, nhưng đó là một tấm gương về một nghị lực sống phi thường, một khả năng đối đầu với nghịch cảnh một cách tuyệt vời. Theo thông tin từ trang mạng Vietnamnet vào ngày 1 tháng 1 năm 2013 cho biết, anh Nguyễn Công Hùng sinh năm 1982 ở Nghi Lộc, Nghệ An. Một căn bệnh hiểm nghèo vào lúc 2 tuổi đã khiến anh Hùng bị bại liệt toàn thân và từ đó thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Anh Hùng đã phải nghỉ học vào năm lớp 7 vì thường xuyên phải chống chọi với những lần ốm đau thập tử nhất sinh tại nhiều bệnh viện khác nhau. Nhưng thưa quý vị và các bạn, một cuộc sống quá đầy đủ, quá thành toàn, đôi khi chỉ khiến chúng ta trở nên vô cảm, kiêu căng và khó hòa trái tim mình vào nhịp đập của những con tim đau khổ và bất hạnh của người khác. Vì thế, có lẽ chính vì không có một sức khỏe tốt, một thân thể vẹn toàn, nên anh Hùng dễ dàng cảm thông và chia sẻ với những nỗi bất hạnh của những người khuyết tật khác. Nó là động lực thúc đẩy anh Hùng phải làm điều gì đó để giúp những người kém may mắn như mình. Do vậy, với cơ thể chỉ khoảng 20kg, nhưng với một nghị lực sống phi thường và một trái tim nhân ái, anh Công Hùng đã đứng ra mở một trung tâm tin học dành cho người khuyết tật và các học sinh vào năm 2003 tại quê nhà. Trung tâm của anh Công Hùng đã giúp nhiều người khuyết tật tại Nghệ An xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội việc làm và tương lai tươi sáng hơn cho họ. Quả thật, trong cuộc sống, có những người làm được những điều tưởng chừng như không thể với một số vốn cực kỳ ít ỏi mà Chúa đã trao ban cho cuộc đời của họ. Vì rằng, không phải là những điều kiện thuận lợi, sung túc trong hoàn cảnh sống, nhưng chính là nghị lực, lòng tin và ý chí của con người mới là yếu tố quyết định kết quả sự thành công trong cuộc đời của một con người. Anh Công Hùng là một trong những người như thế. Từ những thành công của Trung tâm Tin học dành cho người khuyết tật, năm 2005, tạp chí Công nghệ Thông tin đã trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin cho anh Nguyễn Công Hùng để ghi nhận những nỗ lực phi thường của anh. Năm 2006, anh Nguyễn Công Hùng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Cũng trong tháng 8 năm 2006, một website mang tên www.nghịlựcsống.net chính thức ra đời với nội dung hỗ trợ những người khuyết tật tìm kiếm thông tin về việc làm và học tập với hơn 30.000 thành viên khắp thế giới. Đã có 100.000 bài viết được chia sẻ trên trang mạng này. Năm 2008, anh Nguyễn Công Hùng và nhóm bạn bè đã mở trung tâm nghị lực sống để giới thiệu, hướng nghiệp, đào tạo nghề miễn phí cho những người khuyết tật với hai nội dung chính là ngoại ngữ và công nghệ thông tin, đào tạo việc làm cho hơn 600 học viên, thu hút khoảng 600 thành viên là bạn đồng hành cùng website. Anh trở thành giám đốc công ty cổ phần nghị lực sống và là ủy viên ban cố vấn Hội Tin học trẻ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi một cánh cửa lớn trong căn nhà cuộc đời của chúng ta bị đóng lại, thì đâu đó sẽ có một cánh cửa khác được mở ra. Anh Công Hùng đã tin một cách sâu sắc rằng Thiên Chúa rất công bằng trong sự yêu thương quan phòng của Ngài đối với cuộc đời của mỗi con người. Ngài không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Thiên Chúa không bao giờ gửi những khó khăn, thử thách vượt quá năng lực tiềm ẩn của mỗi người. Ngài đã hứa, ơn ta đủ cho con, và với sự trợ giúp đó, Ngài muốn chúng ta được sống và sống dồi dào. Sống với niềm xác tín vững vàng đó, nên mặc dù mắc chứng bệnh hiểm nghèo là bại liệt toàn thân, một biến cố bất hạnh tưởng chừng như khép lại mọi ước mơ tốt đẹp của cuộc đời, nhưng anh Công Hùng đã biến nó trở thành một cơ hội để mở ra cho anh một chân trời mới. Cú đánh hiểm hóc của số phận đã giúp anh Công Hùng cảm nhận được sự đỡ nâng của Thiên Chúa và giúp anh có được một nội tâm vững vàng và một nhân cách kiên cường. Hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam ghi vào danh mục đề xuất kỷ lục về ý chí của Việt Nam. Người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc, anh đã được Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2006, và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng bằng khen thanh niên tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với nghị lực phi thường của mình, anh Francisco Nguyễn Công Hùng đã trở thành ngọn lửa niềm tin mang ánh sáng đến với nhiều người khuyết tật. Ngọn lửa ấy đã liệm tắt vào chiều ngày 31 tháng 12 năm 2012. Chúa đã mang anh về cõi vĩnh hằng, nhưng ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết của anh đã thắp sáng thêm rất nhiều ngọn lửa niềm tin của những người khuyết tật. Theo tin từ trang mạng Việt Catholic cho biết, lúc 13 giờ 30 ngày 3 tháng 1 năm 2013, thánh lễ an táng và nghi thức tiễn biệt anh Francisco Xavier Nguyễn Công Hùng đã được cử hành long trọng tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Đức giám mục giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Viên cùng 23 quý cha trong giáo phận và đông đảo bà con giáo dân, quý ân nhân, thân nhân tham dự. Chúa đã phán với người đầy tớ trung thành có hai nén bạc rằng: được giao ít mà trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào nhà mà hưởng niềm vui của chủ anh. Hiệp sĩ Công Hùng đã luôn biết trân trọng từng nén bạc Chúa gửi đến với sự nỗ lực không ngừng của bản thân và với sự liên kết trong tình mến với mọi người xung quanh. Biết làm sinh lợi số vốn Chúa ban để giúp mọi người và chính bản thân mình luôn tìm gặp niềm vui, hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh sống như thế nào. Trong tâm tình đó, Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong bài giảng lễ đã bộc lộ niềm tiếc thương sâu sắc. Sự ra đi của anh Francisco Xavier Nguyễn Công Hùng là một tổn thất to lớn đối với xã hội, đặc biệt với những người khuyết tật. Ngài đã chia sẻ rằng, chúng ta không khỏi đau buồn, thổn thức khi đối diện với cái chết đột ngột, bất ngờ của anh Francisco Xavier. Tất cả chúng ta đều bàng hoàng, thương tiếc và nhớ đến hình ảnh của anh là tấm gương sáng của nghị lực sống. Sự ra đi của anh Francisco Xavier gợi lên nhiều câu hỏi sâu xa. Anh ra đi vĩnh viễn, ra đi giữa lúc tuổi đời và tài năng đang độ chín mùi nhất, trong một xã hội còn thiếu vắng những con người biết vượt lên số phận, biết thể hiện lòng bác ái như anh. Đức cha Phaolô cũng tin tưởng rằng Chúa sẽ mở rộng vòng tay nhân hậu để đón anh Francisco Xavier. Ngài nói, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại anh thân yêu cùng với những người thân yêu của chúng ta trên quê trời vĩnh cửu. Mong anh vẫn tiếp tục vòng tay lớn nối linh thiêng vào đời, nối mỗi con tim trong xã hội để họ tiếp bước hành trình mà anh đã đi qua. Quý vị và các bạn thân mến, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi người. Đó là những người đã biết tận dụng mọi cơ hội khi được sống trên cõi đời để giúp mình tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện mình theo ý muốn của Thiên Chúa. Điều này càng đặc biệt quý giá với những người không được số phận mỉm cười, những người không có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Chính vì thế mà cuộc đời của hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng đã trở nên tấm gương sáng về niềm hy vọng, lạc quan và yêu đời cho tất cả những người cùng cảnh ngộ và cho những người bình thường như chúng ta noi theo. Khi hoàn thành sứ mạng như một thiên thần trên cõi trần gian này, hiệp sĩ Francisco Nguyễn Công Hùng đã để lại cho chúng ta một thông điệp rằng, cuộc sống dù vất vả khổ lụy đến đâu cũng là ân ban của Thiên Chúa. Chúng ta phải biết đón nhận trong tinh thần tin yêu phó thác. Nhờ đó, cho dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng làm cho tình yêu của Chúa được thể hiện rạng ngời trên đời sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Nối lại với quyền bính của cha mẹ là sự vâng phục của con cái. Nếu vâng phục đích thực như Chúa Giêsu đã sống là phục vụ, thì giáo dục cho con cái biết vâng phục cũng có nghĩa là đào luyện chúng thành những con người phục vụ. Như vậy, khi thực thi quyền bính, cha mẹ không nên áp đặt một sự vâng phục mù quáng và nô lệ lên con cái, mà cần phải để cho chúng cộng tác và tham dự một cách tích cực vào việc thực thi quyền bính của mình. Đây là đề tài chúng tôi xin được quản diễn trong Câu Chuyện Gia Đình tuần này. Đào luyện con cái trở thành những con người vâng phục, nghĩa là biết sống phục vụ, là một tiến trình khó khăn và lâu dài, đòi hỏi cha mẹ có khi phải cứng rắn, có lúc phải uyển chuyển, nhất là quảng đại trong nhẫn nhục và kiên trì. Hiểu như thế thì thực thi quyền bính là cả một trách nhiệm nặng nề. Tuy nhiên, gánh nặng ấy sẽ được nhẹ bớt nếu có sự tham dự của con cái vào việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Tham dự có thể được hiểu như thái độ sẵn sàng dùng mọi cơ hội để đóng góp vào việc chung. Cha mẹ có thể tạo cơ hội cho con cái được tham dự vào sự thực thi quyền bính của mình bằng nhiều cách. Cụ thể nhất là phân chia công tác trong nhà cho chúng. Từ chuyện nấu nướng, giặt giũ, quét dọn nhà cửa, trông coi các em, chỉ đến cái việc phụ đỡ cha mẹ trong công việc làm ăn, hay nói chung, đóng góp vào kinh tế gia đình. Ngay cả tại các nước tân tiến, việc các em học sinh nhận làm thêm việc để có tiền túi hoặc đỡ đần gánh nặng cho gia đình là chuyện rất thông thường. Đây là một trong những hình thức giáo dục về tinh thần trách nhiệm và vâng phục có giá trị nhất. Một hình thức tham dự khác của con cái vào việc thực thi quyền bính của cha mẹ cần được đánh giá cao. Đó là để cho con cái được thấu hiểu những vấn đề mà cha mẹ đang phải đương đầu hoặc những quyết định mà họ cần phải làm. Cha mẹ hãy để cho con cái đóng góp ý kiến, nhất là trong những vấn đề có liên quan đến chính cuộc sống của chúng. Dĩ nhiên, ý kiến của con cái không phải luôn luôn là một ý kiến khôn ngoan. Nhưng sự kiện để cho chúng được tham gia góp ý kiến vào việc giải quyết các vấn đề của gia đình, sẽ tập cho chúng thấy được trách nhiệm của chúng. Biết lắng nghe ý kiến của con cái, và nếu cần, để chúng được tham gia vào việc quyết định những vấn đề hệ trọng trong gia đình. Điều này không những kích thích khả năng suy nghĩ, mà còn gia tăng tinh thần trách nhiệm và sáng kiến của con cái. Cha mẹ đừng quên rằng, giáo dục cho con cái nên người trưởng thành chính là tập cho chúng biết sống có trách nhiệm. Việc để cho con cái được tham gia góp ý vào cuộc sống của gia đình là một trong những yếu tố mang lại sự ổn định cho gia đình khi phải trải qua khủng hoảng và thử thách. Khủng hoảng và thử thách là chuyện thường tình của bất cứ một đời sống gia đình và bất cứ một tiến trình trưởng thành nào. Bên cạnh những khó khăn và khủng hoảng mà gia đình phải trải qua, còn có sự khủng hoảng của từng cá nhân trong gia đình. Mỗi một thành phần trong gia đình đều trải qua nhiều cuộc khủng hoảng. Khủng hoảng trong giai đoạn giữa tuổi thơ và thiếu niên. Khủng hoảng của tuổi dậy thì. Khủng hoảng giữa tuổi thanh niên và trưởng thành. Khủng hoảng khi trải qua một kinh nghiệm. Khủng hoảng khi bước vào tuổi già, vân vân. Có chính mình trải qua những cơn khủng hoảng từng tự ấy trong cuộc sống, cha mẹ mới có thể cảm thông được với những cơn khủng hoảng mà con cái họ cũng trải qua ở từng lứa tuổi. Cha mẹ chỉ bảo, con cái vâng phục, cả hai cùng nắm tay tiến bước. Cha mẹ đi trước, con cái theo sau. Đó là hình ảnh lý tưởng của một gia đình ổn định. Giúp nhau giải quyết cơn khủng hoảng của nhau, đó là cách thế giúp nhau hữu hiệu nhất. Mỗi người đều có thể học hỏi từ kinh nghiệm của người khác. Có lẽ không có trường học nào mà con người có thể học hỏi từ kinh nghiệm của nhau cho bằng trong mỗi gia đình. Để cho con cái được tham dự vào sự thực thi quyền bính của mình, cha mẹ sẽ biết được con cái nghĩ gì. Nhưng đồng thời, chính con cái cũng sẽ hiểu biết hơn về các giai đoạn khác nhau của cuộc sống mà chúng trải qua. Mỗi một đứa con đều biết về quá khứ và hiện tại của nó, điều nó đã học được, điều nó thích hay không thích, những khó khăn và ước mơ của nó. Nó sẽ biết nó phải làm gì trong tương lai gần, điều nó cần chuẩn bị trong mỗi một giai đoạn của cuộc sống. Nhưng điều mà con cái sẽ học hỏi được để nên người trưởng thành và có trách nhiệm, đó là những giá trị mà ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc sống, chúng cũng phải cố gắng đeo đuổi và thực thi. Những giá trị đó là can đảm để chấp nhận chính bản thân, suy nghĩ về kinh nghiệm của bản thân, tôn trọng người khác, cố gắng sống bình thản trước những giới hạn, thiếu thốn và khổ đau của cuộc sống, trung thành với bổn phận được giao phó cho mình. Con cái sẽ chỉ có thể nhận ra được những giá trị ấy của cuộc sống và cố gắng đeo đuổi khi chúng được chính cha mẹ hướng dẫn. Ở đây, sự thông tin của cha mẹ là điều tối cần. Để con cái có thể góp ý và học hỏi từ chính kinh nghiệm của cha mẹ, thì chính cha mẹ phải có đủ can đảm và sáng suốt để thông tin cho chúng những gì cần biết. Thiếu sự thông tin và hướng dẫn trong gia đình, người ta sẽ không phải ngạc nhiên khi con cái tìm tới với bạn bè và những người bên ngoài gia đình. Và dĩ nhiên, một sự hướng dẫn không đúng của bạn bè và người bên ngoài gia đình còn tệ hại hơn chính thái độ bưng bít của cha mẹ. Ngày nay người ta thường nói đến việc giáo dục về phái tính hay tính dục ở nhà trường, và ngay từ tuổi nhỏ. Thiết tưởng không có trường học nào thực tiễn và đáng tin cậy hơn đối với con cái cho bằng chính cha mẹ chúng. Thực tiễn và đáng tin cậy là bởi vì ngoài những thông tin về tính dục, điều quan trọng và thiết yếu mà chỉ có cha mẹ mới có thể thông tin và giải thích cho con cái là tình yêu. Tình yêu như được thể hiện và sống trong từng giai đoạn của cuộc sống. Tình yêu như sự hiến dâng và hy sinh được bày tỏ trong cuộc sống từng ngày. Đó là điều mà chỉ có cha mẹ mới có thể thông truyền cho con cái, không những bằng đối thoại mà còn bằng chính gương sáng của họ. Xét cho cùng, thông tin không chỉ diễn ra và dừng lại ở lời nói, mà còn, và nhất là được thể hiện bằng hành động và cuộc sống cụ thể. Như vậy, gương sáng của cha mẹ vẫn là lời chỉ bảo có giá trị và hữu hiệu nhất vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con vui bước tới, đang nhận tình yêu đôi mới. Cho con vui sống với những gì mà Chúa cho ban. Cuộc đời vui đón nhận, không lo con chỉ số phận. Vui trên con đường chân với một đời sống trong vui mừng. Cho con một tình mến, cho con một niềm tin, cho con niềm vui trong đôi cùng lòng theo Chúa đắp xây cuộc sống. Dẫn bước trong tình yêu, sống trên cho niềm tin, an vui niềm vui trong.
Quý vị và các bạn thân mến, tại Roma có một nhà dành cho các bà mẹ dưới tuổi thành niên. Căn nhà này cho chị Francesca Gamatni điều khiển. Chị Francesca đã kể lại cuộc đời của chị như sau. Tôi sinh trưởng tại Bắc Italia. Năm 20 tuổi, tôi quyết định lên đường qua Phi Châu để làm việc truyền giáo trong bậc giáo dân. Trong những năm sống tại đây, tôi đã sa ngã và mang thai. Ý định trở về Italia đến với tôi, nhưng làm sao bây giờ? Tôi không thể mang cái bụng bầu về nhà cha mẹ tôi được, nhưng tôi cũng không thể đam tâm giết hại cái bào thai. Trước tình trạng đó, tôi chỉ biết cầu nguyện và xin ơn tha thứ, vì tôi tin chắc là Chúa không bỏ tôi. Thế rồi, tôi đã trở về Italia và cho ra đời một đứa con của tôi, trong lúc tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi tìm đến với căn nhà dành cho các bà mẹ độc thân, vị thành niên, để xin được sống ở đó. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những lời tâm sự của chị Francesca. Nhờ cuộc sống chung với những bà mẹ nhỏ tuổi, Francesca đã nảy ra ý định phục vụ cho những người đồng cảnh ngộ. Ý định đó đã thành sự thật, vì ngày nay, chị đang điều khiển căn nhà dành cho các bà mẹ độc thân tuổi vị thành niên ở Italia. Francesca không hề mở một lớp học hay tổ chức những buổi nói chuyện về đức tin bao giờ. Thế nhưng, cách sống cũng như cách làm việc của chị đã làm cho các bà mẹ trẻ sống với chị đến với Chúa. Khi được hỏi về việc cầu nguyện của chị trả lời: ngày xưa, lúc còn bé, tôi thường dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Nhưng nay thì tôi ít có thời giờ để cầu nguyện như xưa. Bây giờ tôi có một cách cầu nguyện khác, cũng hữu hiệu như lối cầu nguyện trước kia mà lại tự nhiên hơn nhiều. Đó là cầu nguyện theo việc làm thường ngày của tôi và qua những cử chỉ nhỏ nhặt thường tình hàng ngày. Câu trả lời của chị Francesca trên đây có lẽ do âm hưởng của lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Colosse. Thánh Nhân khuyên: anh em hãy sống trong Người, hãy đâm rễ sâu và xây dựng trong Người, hãy đầy lòng cảm tạ Người. Những lời khuyên trên đây có thể dùng để định nghĩa việc cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì cầu nguyện là gì nếu không phải là bắt một nhịp cầu với Chúa, là tạo cho mình một mối tâm giao mật thiết với Chúa, là cảm tạ lòng bao dung nhân từ của Ngài. Đây là công việc Chúa Giêsu thường làm đối với Thiên Chúa Cha. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau, đặc biệt là cho những ai vì phận vụ đa đoan, biết biến những việc làm theo phận vụ của mình trở thành những kinh nguyện. Cầu nguyện như vậy sẽ không còn phải là một lối trốn tránh thực tại như nhiều người vẫn thường làm nữa, mà là đối diện ngay với những thực tại dưới sự trợ giúp và hướng dẫn của Chúa. Amen.
Cho con một tình mê, cho con một niềm tin, cho con niềm cay trong, cứ học theo Chúa đang xây cuộc sống, dân bước trong tình yêu, sống chết cho niềm tin, an vui niềm cay trong, cả cuộc sống là bài ca, lòng tham tình cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.